năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể phân hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, đừng để văn hóa đảng ngăn trở con đường chúng ta trở về nhà, vứt bỏ oán hận, mở rộng tấm lòng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Một, oán hận là con dao hai lưỡi, làm tổn thương người khác và chính bản thân mình. Trong giải thể văn hóa đảng có viết, trong tuyên truyền của Trung Cộng, cắn kẻ thù, cắn hận thù, nhai nát thật mạnh kẻ thù mà nuốt xuống, thù hận nhập tâm phải phát sinh. Các loại ca từ tràn ngập tại Trung Quốc. Thù hận là một động lực của chủ nghĩa cộng sản, cũng là một chủng tình cảm không kém quan trọng của chủ nghĩa cộng sản. Thù hận trở thành một động lực sở tại xuyên suốt bao trùm trong các loại vận động quần chúng của Trung Cộng. Những giá trị phổ quát của nhân loại bao đời nay như đồng cảm, tình yêu thương, thiện lương, vân vân, vì lẽ đó mà trở thành thù địch tự nhiên của Đảng Cộng sản, tất yếu phải trừ bỏ. Trên đường đời con người ta, có lúc sẽ gặp những ngày trong xanh, cũng sẽ gặp phải những ngày sông bão. Dùng thái độ nào để đối đãi với tất cả những việc này? Các lý niệm xử lý sự việc khác nhau, tự nhiên sẽ có kết quả khác nhau. Nếu khép kín tâm của bản thân mình vào trong một cái lồng, nhíu mày nhăn trán, thậm chí đau khổ thâm thù, lấy ác trị ác, ăn miếng trả miếng, thì sẽ mất đi hạnh phúc, vui vẻ. Khi người khác đối đãi tốt với chúng ta sẽ hồi báo bằng thiện và nụ cười. Khi người khác làm hại chúng ta, thậm chí từng hại đến an toàn của sinh mệnh chúng ta, mà vẫn có thể tha thứ cho họ, thì cần có một tấm lòng rộng rãi đến nhường nào mới có thể làm được như vậy. Một nữ đồng tu viết trong bài chia sẻ rằng, cô ấy bị một số cảnh sát đánh đến mức hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, trong tâm lại muốn cảnh sát được đắc cứu. Cảm thấy rằng họ đáng thương, còn từ bi giảng chân tướng cho họ. Cuối cùng những cảnh sát này không chỉ thoái đảng mà còn cảm ơn đồng tu rất nhiều. Khi những cảnh sát vừa đánh cô, hỏi rằng cô có hận họ không, thì cô trả lời rằng không hận, bởi vì họ mới là những sinh mệnh đáng thương. Đồng tu thật giản dị chất phác làm sao, lấy đức, báo oán, thiện hóa người khác. Đây chính là tấm lòng bác đại, không sợ hãi, không tư lợi của người tu luyện. Tâm địa vô tư, trời đất rộng mở. Khoan dung là một loại trí huệ, là bao dung trong khi giữ vững đạo nghĩa, là sự quan tâm và trách nhiệm đối với người khác. Đây là phẩm chất mà người tu luyện cần có. Bất hạnh và thống khổ dạy chúng ta quên đi thù hận, dạy chúng ta ôm giữ một tấm lòng biết ơn, dùng thiện đối đãi người khác nhiều hơn, biết ơn đối với người gây hại cho chúng ta, nhất là khi bị ủy khuất, oán hận. Thậm chí đánh mắng, thì học cách bình tĩnh tỉnh táo, khoan dung, không oán, không hận, trong khi khổ như bị xèo tim khoan xương mà vứt bỏ nhân tâm, là họ đã giúp chúng ta trở nên thành thục hơn, từng trải hơn và rộng lượng hơn, có thể siêu thoát, từ đó mới khiến chúng ta tôn trọng sinh mệnh hơn, trân quý sự hữu nghị, trân quý tương lai, trân quý duyên phận. Tu luyện rồi, tôi biết rằng, tất cả bất hạnh và thống khổ, là để tôi luyện bạn thành người có trí huệ và nhân ái hơn, can đảm sáng suốt và đảm đương giỏi hơn, quyết đoán hơn. Những người từng đã bức hại tôi thậm tệ, mặc dù tôi trên miệng tôi nói rằng không oán hận họ nữa, nhưng những việc trước đây cứ như phim ảnh chiếu trước mắt vậy, minh chứng rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Một lần sư phụ triển hiện cho tôi xem những ân oán của tôi và những người này trong lịch sử. Và còn cho tôi thấy, trong đời này, khi họ gây ra những đau khổ cho tôi, thì họ đang cho tôi những viên kim cương lấp lánh. Là sư phụ từ bi đã khiến tôi trong khi thống khổ thì vượt qua, đề cao tâm tính, hóa giải ân oán. Viết đến đây, nước mắt không cầm được rơi xuống. Vì để các đệ tử đề cao, những gì sư phụ làm cho đệ tử, phó xuất cho đệ tử, thực sự là quá nhiều, quá nhiều. 2. Tâm oán hận không bỏ sẽ can nhiễu đến cứu độ chúng sinh. Tâm oán hận, ác niệm và các loại tư duy văn hóa đảng khác cũng biểu hiện ra trong quá trình cứu người, khởi tác dụng phụ diện. Thường có đồng tu nói, không muốn làm thì tờ giấy dán cũng không có tác dụng, dán rồi cũng có người bóc đi. Còn có người nói ai bóc đi thì sẽ làm tay người đó đau. Còn có người nói ai bóc đi thì sẽ làm người đó chịu ác báo. Minh Huệ Net đã đưa tin rằng rất nhiều người vì xé bỏ tư liệu chân tướng mà phải chịu ác báo. Có rất nhiều là bởi vì bản thân chúng ta chưa làm được tốt, khiến cho chúng sinh phạm tội đối với đại pháp mà chịu ác báo. Chúng ta cần có trách nhiệm. Hơn nữa, chúng ta phát ra niệm không thiện là ác niệm, bởi vì chúng ta động một niệm là có năng lực, là có thể chế ước người khác. Nếu như chúng ta đều phát ra một niệm đầu như thế này, tư liệu là pháp khí cứu người, chỉ cho phép xem, không cho phép xé. Ai xem thì sẽ tin, ai xem thì sẽ đắc phúc báo, đắc cứu độ. Gia trì cho tư liệu chân tướng truyền đến nghìn nhà vạn hộ, tuyệt đối không cho phép bất cứ một người không minh bạch chân tướng nào hủy hoại tư nguyên của đại pháp. Càng không cho phép mưu hại đệ tử đại pháp. Thông thường hiệu quả cứu người của tư liệu chân tướng sẽ tốt, bởi vì tất cả đều là an bài có trật tự của sư phụ. Chúng ta chỉ là động tay chân, miệng nói một chút. Nếu chúng ta không tu bản thân mình cho tốt, thì cơ hội đắc cứu của chúng sinh mà sư tôn an bài sẽ lãng phí hoàn toàn. Vứt bỏ đi tư duy văn hóa đảng, đổi sang cách tư duy mới, hiệu quả cứu độ chúng sinh sẽ khác. Một tiểu đệ tử 5 đến 6 tuổi và mẹ cùng ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Mỗi khi đến cửa một nhà thì cháu lại cứ dành treo tài liệu lên cửa. Sau đó mẹ cháu hỏi vì sao không để mẹ treo mà toàn là con giành quyền treo. Tiểu đệ tử nói, bởi vì tư liệu mà con treo thì lấp lánh ánh quang. Sau khi người có duyên lấy được thì pháp luân đã xuất ra trong nháy mắt, có thể giải thể những sinh mệnh cản trở họ đắc cứu. Chúng sinh sẽ được đắc cứu, sẽ không hủy đi tài nguyên đại pháp, họ sẽ không tạo nghiệp, con của mẹ và các bác treo thì không được. Hóa ra là thế, chẳng trách mỗi lần đại chiến trong không gian khác, sư phụ lại luôn mang theo nhiều tiểu đệ tử đi tham gia trừ ác như vậy. Chớ thấy tiểu đệ tử tuổi nhỏ mà coi thường, công lực sẽ không vì tuổi nhỏ mà ảnh hưởng, bởi vì chúng thuần tịnh không có nhiều nhân tâm, hiệu quả cứu người sẽ tốt. Do vậy, mỗi người tu luyện chúng ta đề cao cảnh giới của bản thân, tu bỏ đi nhân tâm, đồng hóa chân, thiện, nhẫn là quan trọng nhất. Nếu tu không tốt bản thân, thì không chỉ lãng phí tài nguyên đại pháp mà còn càn nhiễu chúng sinh đắc cứu. 3. Nhìn vào điểm tốt của đồng tu, dùng thiện niệm cảm hóa bao dung hết thảy. Sư phụ giảng, nhưng chư vị biết chăng, thế nào là người xấu và người tốt? Chứa đựng trong tâm chư vị là những thứ hận, những thứ ác thì mọi người nghĩ xem đó là sinh mệnh gì, sẽ biểu hiện ra ở hành vi, thậm chí biểu hiện ngay trên mặt. Người ta xem chư vị, thảy đều là ác. Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Cô Bình là một đồng tu cao tuổi, gặp phải một số phiền phức. Trong khi vượt quan thì muốn đến nhà một nữ học viên là M trong một thời gian, nhưng lại bị M từ chối. Cô Bình giận dỗi, bèn nói không tu nữa. Thế là M nói trước mặt các đồng tu của trách cô Bình thì không nói, nhưng lại chỉ trích oán hận phát tiết, gây giãn cách trình thể, phát tán vật chất đen này. Mọi người lại truyền nhau, bàn tán xôn xao. Trong các đồng tu địa phương, hầu như đều biết chuyện này. Văn hóa đảng nhồi nhét bao năm qua, khiến chúng ta coi thường sinh mệnh, đấu với nhau, không có sự tôn trọng tối thiểu đối với sinh mệnh, không có sự quan tâm và trân trọng, từ bi của chúng ta biểu hiện ở đâu? Nếu như cô Bình thực sự không tu nữa vì giãn cách giữa các đồng tu, thì cô ấy và thế hệ mà cô ấy đại biểu đều sẽ bị tiêu hủy. Lúc này chúng ta nên dùng chính niệm gia trì cho các đồng tu ở trong nạn, chứ không nên nói những lời độc ác kia. Sư phụ giảng, mạt kiếp thần hội lai, cứu độ giải tiền duyên, trích cơ duyên nhất tuấn san, hồng ngâm ba. Tạm dịch, Mạt kiếp thần sẽ đến cứu độ giải tiền duyên. Trích Cơ Duyên Chỉ Trong Một Nháy Mắt Thôi, Hồng Ngâm 3. Kỳ thực họ đã từng là mẹ con. Sư phụ lợi dụng mâu thuẫn giữa họ để hóa giải ân oán trong lịch sử của họ, muốn họ chuyển hóa nghiệp lực trong quá trình vượt quan tâm tính, đề cao tầng thứ, cũng muốn để cho tất cả các đồng tu tham sự đều có thể đề cao trên pháp. Sự việc phát sinh mỗi ngày đều có quan hệ với việc tu luyện đề cao của chúng ta. Phàm là những người nghe lời của M mà không bài xích, hoặc là có đồng cảm thì đều chưa thực tu bản thân mình, đều đang hướng ngoại tìm một cách mạnh mẽ. Cho dù đi hỏi thăm thôi thì sau khi quay lại cũng vẫn nghị luận không ngớt việc này. Chỉ trong nháy mắt sẽ có một đàn quái thú mỏ phịt tiến nhập vào trong không gian của người nghe. Những thứ này còn có thể phân thể vô hạn, hơn nữa không tu khẩu thì cũng tạo nghiệp. Lúc này sư phụ điểm hóa tôi, các học viên mà không tu khẩu hoan hỉ truyền các tin đồn, nghị luận người khác sau lưng, nói chuyện thị phi, nghiệp lực tích lại thành đống rồi, quan lớn rồi không qua được thì sẽ bị rớt tầng thứ. Đây là do không thực tu bản thân tạo thành, tự mình tạo ra ma nạn. Sư phụ giảng, nghiệp hoặc nghiệp lực là do người ta lầm lỗi ở đời này hoặc đời trước mà sinh ra, phí như từng sát sinh, từng bắt nạt ai đó, từng tranh đoạt lợi ích của ai, từng nghị luận sau lưng ai, từng không hữu hảo với ai, vân vân, đều sẽ sinh ra nghiệp lực. Trích Tu Luyện Tâm Tính, chương 3, Pháp Luân Công. Sư phụ cũng giảng, có người lại còn nhấn mạnh mãi, à, người kia tại sao toàn có thái độ bất hảo như thế? Vị ấy đối với ai cũng thế là sao? Cũng có người nói, ai cũng có ý kiến về vị ấy. Nếu sư phụ là tôi mà nói, thì tôi nói là mọi người đều sai hết. Nếu chư vị đều không còn cái tâm thích nghe lời ngon ngọt, khi chư vị đều có thể làm được mà bất động tâm, thì chư vị thử xem vị kia có thể làm thế không. Chính vì chư vị vẫn còn cái tâm như vậy, nên mới có nhân tố nhắm vào tâm của chư vị mà xung kích. Cũng chính vì chư vị vẫn còn khởi cái tâm ấy, nên chư vị mới cảm thấy khó chịu. Chư vị đều còn cái tâm ấy, chư vị trở thành người dễ bị sự tức giận của người khác làm động tâm. Nếu chư vị đều có thể ngay khi có lời nói mạnh mẽ kích động mà vẫn hạ tâm bình ổn, hoàn toàn không động tâm, thì chư vị thử xem còn có nhân tố như vậy tồn tại nữa không? Trích Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004. Tôi đã từng đến thăm cô Bình 3 lần, mỗi lần đều mua rất nhiều gà, vịt, lạp xưởng, bánh ngọt. Có một lần vịt nướng còn nóng hổi, tôi chỉ là muốn cho bà cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm đến từ đệ tử Đại Pháp. Tôi lấy sách Đại Pháp đưa cho bà bảo mang về. Còn người ta đều có mặt minh bạch. Bà ấy nói không muốn đi học Pháp ở nhóm nhỏ nữa. Bà nói mọi người đều biết rồi, đều bàn luận về bà. Tôi nói ở nhà cũng có thể tu luyện như vậy. Bà là có nhân tâm, nhưng cái trở ngại bà có thể quay trở lại chính là vì chúng ta không thiện. Bởi vì nửa năm không học Pháp, các thứ loạn bát nháo sẽ đầy khắp không gian. Trạng thái không tốt là tạm thời, mọi người lại cứ nghị luận bà ấy. Tâm tình của bà ấy làm sao có thể tốt được đây? Tôi liên tục phát chính niệm cho bà. Khi tôi viết bài chia sẻ, sư phụ điểm hóa cho tôi. Không sao đâu, có sư phụ quản rồi, không cần lo lắng. Lúc này tôi thấy cô Bình nói với tôi, hiện giờ tôi rất tốt, bắt đầu học Pháp luyện công rồi. Một thời gian nữa, nhất định sẽ đi cứu người. Tôi tin rằng chỉ cần học Pháp nhiều, lực lượng của sư phụ và Đại Pháp là không gì không thể giải quyết. Trạng thái của cô Bình nhất định sẽ ngày một tốt hơn. Mong rằng chúng ta đều trân quý cơ duyên tu luyện, thiện đãi đồng tu, khoan dung với người khác thì sẽ không có oán hận, vô tư vị tha thì sẽ không có gián cách, phóng hạ tự ngã thì không có mâu thuẫn. Oán hận là con dao hai lưỡi, đâm đau người khác và cũng hại bản thân. Sư phụ giảng, khi chư vị đụng phải kiếp nạn, thì tâm từ bi ấy sẽ giúp chư vị vượt qua quan ải khó khăn ấy. Trích Tu Luyện Tâm Tính, chương 3, Pháp Luân Công. Sư phụ cũng dạy chúng ta rằng, vì vậy, bất kể gặp phải mâu thuẫn trong hoàn cảnh hay tình huống nào, chư vị phải bảo trì tâm thiện lương, tâm từ bi để đối đãi với mọi vấn đề. Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được. Thế thì tại sao khi một người thường chọc giận chư vị lại không thể tha thứ cho anh ta? Trái lại, chư vị tranh luận, tranh đấu với anh ta như một người thường. Chẳng phải giữa các học viên với nhau cũng giống vậy sao? Trích giảng pháp tại Hội nghị Đại Kỳ Nguyên năm 2009. Xin trích một bài thơ nhỏ nhỏ trên Minh Huệ Net để cùng đọc với các đồng tu. Lưỡi dày ba tấc đảo lên xuống, tin đồn thất thiệt tuôn thành hơi. Khuấy đảo thị phi cả trước sau, đồng tu gián cách ma ưa thích. Tu tâm tu khẩu nghe sư phụ, trình thể đồng bộ kết thành khối. Nhanh mồm nhanh miệng khuyên tam thoái, văn chương dùng tốt biết tiếc cơ xuyên. 4. Chân tu thực tu mở rộng sức chứa của nội tâm. Chúng ta xem các đồng tu khác làm thế nào. Minh Huệ Net có một bài chia sẻ nói một nam đồng tu bị một số nhóm nhỏ học pháp bài xích, cuối cùng lại đi đến nhóm nhỏ học pháp ở một nhà nọ. Nhưng được vài ngày thì mọi người đều rất phản cảm anh này. Anh ấy đập cửa to, tùy tiện lật đồ của người ta xem, vô ý vô tứ, không lý trí, ở nhà người ta tùy tiện ăn các thứ, lúc học pháp thì âm thanh kỳ quái, vân vân. Nhưng lần này mọi người lại không đuổi anh ta đi, cũng không oán trách, chỉ trích, mà là tất cả mọi người đều hướng nội tìm, tìm thấy rất nhiều nhân tâm. Mặc dù ai cũng không tìm vị đồng tu này để giao lưu, nhưng khi anh ấy lại đến học pháp thì đã thay đổi so với trước đây cứ như người khác vậy. Sư phụ đã từng giảng pháp tướng do tâm sinh, trích giảng pháp tại Hội nghị Đại Kỳ Nguyên năm 2009. Đồng tu chính là một tấm gương của chúng ta, thấy đồng tu không lý trí, thấy đồng tu sợ, thấy đồng tu nói dối, thấy đồng tu tức giận thì trước tiên nên tìm trong bản thân mình, thực sự là tất cả sẽ cải biến. Chiều theo yêu cầu của sư phụ mà làm thì không sai. Nhà văn học thời Bắc Tống là Phạm Thuần Nhân, con của Phạm Trọng Yêm, giáo dục con cháu mình như sau. Nhân tuy trí ngu, trách nhân tắc minh, tuy hữu thông minh, thứ kỷ tắc khôn, thường sĩ trách nhân, chi tâm trách kỷ, thứ kỷ chi tâm thứ nhân, bất hoạn bất đáo thánh hiền địa vị. Nghĩa là, cho dù là người ngu xuẩn đến đâu, thì đề xuất phê bình cho người khác cũng rất thành thạo. Cho dù người thông minh đến đâu, thì cũng rất hồ đồ trong việc khoan dung cho sai lầm của bản thân. Nếu chúng ta có thể thường xuyên lấy cái tâm yêu cầu người khác để yêu cầu bản thân mình, dùng cái tâm khoan dung cho bản thân mình để đối đãi với người khác, thì không sợ không đạt được địa vị thánh hiền. Còn nói, suy giản khả dĩ trợ lưu, suy thư có thể thành đức. Ý là, chỉ có tiết kiệm mới có thể bồi dưỡng liêm khiết, chỉ có khoan dung người khác mới có thể thành tựu kẻ sĩ đại đức. Dì của tôi tu được rất tốt, những năm vừa qua không bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm, buổi tối đọc giảng pháp các nơi của sư phụ. Bà ấy giống với mẹ tôi, sáng tối đều luyện công một lần, để tránh buồn ngủ thì uống trà đặc. Sư phụ luôn khích lệ bà, mới đọc thuộc xong luận ngữ thì đã có thể bỏ mắt kính rồi. Lúc học pháp, thường thấy sư phụ triển hiện cho bà xem kim cương, vàng, châu báu. Gần đây nhìn thấy một cây hạnh lớn, bên trên có rất nhiều quả cây mọc khắp cả. Tôi nói là sư phụ đang động viên gì đấy, trái cây đại biểu cho quả vị, sắp đến mùa bội thu, cần nỗ lực hơn. Dì tôi thì lại toàn vì văn hóa đảng mà không qua được quan oán hận với người nhà. Con trai bà là người không tu luyện, xin tiền bà để mua cổ phiếu của công ty. Bà cho cậu con trai 30 vạn tệ, lại mua nhà cho con, tiêu hết 75 vạn tệ. Sau đó thì con dâu lại xin 5 vạn tệ để sửa sang nhà cửa. Lúc này thì bà động tâm, cảm thấy đúng là lòng tham không đáy. Anh chị ở nhà tôi, ăn uống hàng ngày, tiền tự kiếm được thì sửa sang cho nhiều mà vẫn chưa hết. Vốn gốc của tôi đều đưa cho anh chị rồi mà vẫn chưa được sao, bực tức khôn tả. Còn có một lần không giữ vững tâm tính, cảm thấy không phải với sư phụ, để lỡ một cơ hội tốt để đề cao, sau này hối hận cứ khóc mãi. Đây là đệ tử chân tu, bản thân biết lo lắng, thấy được thiếu sót của bản thân, tự mình nỗ lực khổ công rèn luyện ở phương diện này, biết tiến lên. Sư phụ điểm hóa cho bà rằng cần phải biết nhẫn, biết xả. Ba ngộ được rằng còn phải mở rộng tấm lòng hơn nữa, triệt để tu bỏ đi tâm tranh đấu và oán hận. Cứ như vậy mà ân oán với con dâu trong nhiều năm đã được hóa giải. Tổng đốc Lưỡng Quảng là Lâm Tắc Từ từng nói, biển chứa trong sông sức chứa lớn, vách dựng ngàn thước không sụp tất cứng. Là người tu luyện, mở rộng tấm lòng mới có thể đề cao tâm tính và tầng thứ. 5. Cùng nhau đề cao. Phật gia có một câu chuyện tu luyện như thế này. Một tiểu hòa thượng bất chấp mưa gió đến một gia đình giàu có để hóa duyên và còn xin ở nhờ một đêm. Gia chủ lại không cho hòa thượng kia ở nhờ. Thế là hòa thượng bèn ở dưới mái hiên của gia đình kia, nhẫn chịu đói, chịu rét một đêm. Sáng sớm quản gia mở cửa, thấy một tiểu hòa thượng bị ướt mềm lạnh run cả lên. Tiểu hòa thượng hỏi danh tính của gia chủ rồi đi. Nhiều năm sau, tiểu hòa thượng trở thành trụ trì của ngôi chùa. Tiểu thiếp của gia đình này đến chùa để tế bái. Vừa vào lễ đường thì giật mình thấy trên cột nhà có tên của gia chủ nhà mình. Cũng thấy rất hiếu kỳ, thế là hỏi một vị hòa thượng nguyên do. Hòa thượng nói, trụ trì chùa chúng tôi vì gia chủ của thí chủ đã từng không chịu bố thí tăng nhân nên mới ghi lại tên. Tiểu thiếp phẫn nộ, trụ trì của các vị sao lại dám nhỏ mọn thế chứ? Hòa thượng nói, không hẳn, trụ trì của chúng tôi cho rằng không cho tăng nhân đồ ăn thì ắt là có ác duyên đời trước chưa hết, nên ghi lại tên để ngày ngày niệm Phật tụng kinh, cầu khẩn cho gia đình nhà thí chủ được cả nhà bình an cát tường để hóa giải ác duyên. Nghe xong thì người tiểu thiếp kia cảm động khôn nguôi, thế là gấp rút về nhà báo lại cho chủ nhân. Vị chủ nhân kia nghe xong thì rất hối hận, tự thân đến chùa cầu xin được dâng hương đáp tạ trụ trì, và còn đồng ý lo liệu tất cả hương hỏa cho chùa. Đồ ăn cho chúng tăng thì gia đình ông cũng bao hết. Đúng là thiện có thể hóa giải ác duyên, oan oan tương báo biết đến bao giờ. Từ Cống hỏi Khổng Tử, có chữ nào có thể làm nguyên tắc theo ta suốt cuộc đời không? Khổng Tử nói, thế thì đại khái là chữ thứ, nghĩa là tha thứ, ý tức là khoan dung. Cổ nhân chú trọng tu thân, lúc nào cũng phải chú ý xem xét bản thân mình, hơn nữa có thể dùng tâm khoan dung, bao dung người khác. Không chỉ là đức của bản thân có thể gia tăng, mà còn có thể cảm hóa, thiện hóa người khác. Nhàn Hồi cũng từng nói một câu tương tự, người thiện với ta cũng thiện, người không thiện với ta cũng thiện. Cổ nhân nói, phàm là người thiện, người ta đều kính trọng, thiên đạo bảo hộ, phúc lộc theo sau, kẻ ác tránh xa, thần linh bảo hộ, làm việc tất thành. Phàm là người chính nhân quân tử, người ta đều tôn kính anh ta, thần linh đều bảo hộ anh ta, phúc thọ lợi lộc đều thuộc về anh ta, tà linh không dám đến gần anh ta. Người có được những phẩm hạnh đạo đức ấy thì ở đâu lúc nào cũng có thể tìm ra thiếu sót của bản thân, thiện hóa người khác, vứt bỏ ác niệm. Vậy thì làm việc gì cũng như có thần giúp, nhân giả vô địch, những việc cần làm nhất định có thể thành công. Đệ tử Đại Pháp cũng như vậy, chỉ khi chúng ta đồng hóa chân, thiện, nhẫn, ba việc mới có thể làm được thật hiệu quả. Để chúng ta có thể luôn ôm giữ tâm cảm ân, mở rộng tấm lòng với nhau, chân thành đối diện, lý giải khoan dung, thiện niệm cảm hóa người khác mới là người có đức dày thật sự, có phong thái của bậc quân tử. Trong gian khổ, ma nạn mới biết trân quý thánh duyên giữa đồng tu với nhau. Sự giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần không xa rời, không vứt bỏ, sự quan tâm nồng ấm hơn cả thân nhân ấy, khiến người ta cảm động. Buông bỏ tự ngã thì sẽ có nhiều bao dung hơn, sự không bằng lòng và chia rẽ sẽ tự nhiên được hóa giải, mâu thuẫn và oán hận sẽ tiêu đi lặng lẽ. Thực sự hy vọng tất cả các đồng tu đều có thể đề cao trong pháp nhanh hơn, giải thể sán cách, tu tâm hướng thiện, ổn định làm tốt ba việc. Bài chia sẻ thứ hai, thanh trừ nhân tố văn hóa đảng, gia đình hòa thuận. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi lớn lên trong sự thấm nhuần văn hóa đảng Trung Cộng. Hồi nhỏ, ngay khi tôi mới đi học thì đại cách mạng văn hóa bắt đầu, còn chưa biết nhiều chữ, tôi đã bắt đầu phê phán nhân phẩm của giáo viên. Tôi tốt nghiệp trung học cơ sở vừa đúng lúc đại cách mạng văn hóa kết thúc. Trong toàn bộ thời học sinh của tôi đã thấm nhuần tuyên truyền, giả, ác, đấu của tà đảng, toàn thân cho đến tâm trí của tôi chứa đầy độc tố phản hóa đảng. Sư Tôn giảng trong Pháp, thường nhân nan chi tu luyện khổ, tranh tranh đấu đấu đang tố phúc, trích mê trung tu, hồng ngâm, tạm dịch, người thường khó mà hiểu được khổ của tu luyện. Tranh đấu hoài để hưởng phúc lạc. Trước khi tu luyện, tôi chính là kiểu người lấy tranh đấu để hưởng phúc lạc ấy. Bởi vì khi tôi thắng thế thì không tha cho người khác, nắm chắc chỗ yếu, chỗ sơ hở của người ta không bỏ qua. Cuộc sống của tôi không bình yên lắm và luôn có mặt đối lập. Bất cứ ai gây chuyện với tôi, nếu không chiến thắng đối phương thì tuyệt đối không bỏ cuộc, cứ mãi đi tìm chân lý trong quan niệm văn hóa đảng. Trong khổ mà không biết khổ, chỉ vì một khẩu khí mà tranh với người, đấu với người đến chết đi sống lại, như kẻ liều mạng phụng sự vậy. Cho nên đám du côn trong khu vực cũng phải nể tôi ba phần, trong làng tôi là người rất có tiếng. Chưa đến 40 tuổi, thân thể tôi suy kiệt, bệnh nặng đầy người, vật lộn đau khổ bên bờ vực tử vong. Cuốn Thiên Thư Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi hiểu rõ đạo lý làm người. Sau khi tu đại pháp, tôi từ bỏ được thói hư tật xấu, xưng vương xưng bá trước đây, nhìn trên bề mặt sống như một đệ tử đại pháp. Kỳ thực, thế giới nội tâm của tôi vẫn chứa đầy nhân tố văn hóa đảng. Tôi thường bị điều khiển bởi văn hóa đảng, từ xã hội cho đến gia đình đều tranh đấu với người khác. Có việc phát sinh con trái với đại pháp, dẫn đến những phiền phức liên tiếp trong tu luyện, thậm chí bị bức hại và bỏ tù. Sau khi ra tù, tôi tăng cường tu bỏ ma tính của bản thân mình. Tại xã hội, tôi thôi không tranh với người, nhưng trong mâu thuẫn gia đình đối với việc chồng tìm người phụ nữ khác bên ngoài, trong tâm tôi tức giận, bất bình, tranh cãi kịch liệt, không có ý thức được rằng yếu tố văn hóa đảng đang tác oai tác quái. Quan gia đình trải qua lúc ổn, lúc không suốt hơn 2 năm. Trong thời gian này, bản thân bị chồng đánh bị thương 2 lần. Đồng tu trong khu vực đề nghị tôi nên xem bài của sư phụ giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Sư phụ giảng, có người biểu hiện giống như que diêm vậy, hễ quẹt là phát hỏa, cũng giống như quả mìn, hễ dẫm là phải nổ. Điều này đúng như trường hợp của tôi. Sau khi đăng bài giảng pháp tại Manhattan năm 2006 của sư phụ, tôi đã xem rất nhiều lần. Sư phụ giảng, khi đều có thể rất thản nhiên đối mặt với ủy khuất sâu lớn đến mấy, đều có thể bất động tâm, đều không tìm cớ cho mình. Có rất nhiều việc, thậm chí chư vị không cần tranh biện, bởi vì trên con đường tu luyện này của chư vị, không có việc ngẫu nhiên nào cả. Có lẽ khi nói chuyện với nhau làm xúc động chư vị, có lẽ cái nhân tố để phát sinh mâu thuẫn với chư vị có quan hệ đến lợi ích, chính là do sư phụ đưa vào. Có lẽ chư vị bảo rằng lời nói kia làm chư vị rất cáu, đụng trúng chỗ đau của chư vị mới cảm thấy bị kích thích cáu giận. Cũng có lẽ là thật sự oan uổng cho chư vị, nhưng lời đó lại không nhất định là họ nói đâu, có thể là tôi nói đó. Bấy giờ tôi chính là xem chư vị đối đãi việc ấy như thế nào. Bấy giờ chư vị đụng phải họ, nhưng thực ra là chư vị bằng như đụng phải tôi. Hôm nay chúng ta nói tới đây, những thứ kia tôi có thể gỡ bỏ hết sạch cho chư vị, nhưng thói quen được dưỡng thành kia thì chư vị nhất định phải trừ bỏ đi, nhất định phải bỏ, nhất định phải bỏ. Đối chiếu với tiêu chuẩn dạy bảo của sư tôn, tôi tự thấy xấu hổ hết sức. Sau khi hiểu rõ pháp lý, cuối cùng tôi đã vượt qua quan gia đình. Sau này khi chồng đánh tôi, khi tôi phản kháng rồi thì lập tức ý thức được mình đã sai. Bản thân là một đệ tử đại pháp, phát sinh mâu thuẫn với người thường chính là lỗi của đệ tử đại pháp. Sau khi tự mình đề cao tâm tính, chồng tôi cũng thay đổi, không còn qua lại với phụ nữ bên ngoài nữa. Cuối cùng cuộc sống chúng tôi trải qua tháng ngày bình yên. Trong những năm gần đây, thành viên trong gia đình dần dần tăng lên. Con trai tôi lấy vợ và có cháu trai. Nhà có 5 người, 3 thế hệ. Nhiều người thì nhiều chuyện đến, quan tâm tính của tôi cũng không ngừng trải qua. Quan hệ cọ sát với con dâu hay với bố mẹ chồng tôi đều rất khó hòa hợp. Do đó tâm phàn nàn của tôi liên tục xuất hiện. Phàn nàn chồng rằng ngay lúc đầu không cần phải sinh con thứ hai. Phàn nàn con trai nhu nhược. Phàn nàn bản thân mình lòng dạ hẹp hòi, lại gặp một người mẹ chồng thật lợi hại. Tôi xoay trong vòng tròn của những người thường, không tự biết rằng đây là đang xoay trong vòng luẩn quẩn của văn hóa đảng, khiến cho bản thân tâm phiền ý loạn. Khi con trai bị oan ức, bản thân là con dâu, trước mặt mẹ chồng, tôi làm người quân tử, sau lưng lại là kẻ tiểu nhân, chỉ cho con trai bày mưu tính kế, tìm đủ mọi cách không để con trai chịu khổ. Kiểu bằng mặt mà không bằng lòng của tôi, hoàn toàn phù hợp với văn hóa đảng, do đó bị cựu thế lực xùi vào sơ hở, trải qua một tháng quan nghiệp bệnh rất khó chịu đựng. Tôi đã rút ra được bài học giáo huấn, rớt xuống rồi trèo lên lại, có thời gian liền học pháp. Sư phụ giảng, người mang tư tưởng xấu khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ. Có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa. Có thể có người muốn nhục mạ người khác đột nhiên lại thay đổi tư tưởng, không nghĩ đến nhục mạ nữa. Chỉ có trường năng lượng của tu luyện chính pháp mới có tác dụng như vậy. Do đó trong Phật giáo quá khứ có câu rằng Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, chính là ý nghĩa này. Trích bài giảng thứ 3, truyền pháp luân. Từ trong tu luyện đại pháp, tôi tu xuất thiện tâm đối với mẹ chồng, cuối cùng cũng cảm hóa được bà, hai bên có thể cùng nhau chung sống hòa thuận một nhà. Trong quá trình tu luyện, tôi từng phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng với mình. Mấy năm qua, chồng và con trai tôi đều đi làm, 20 mẫu ruộng trong nhà cơ bản đều do một mình tôi trông nom, chuyện lớn nhỏ trong ngoài gia đình, củi gạo, dầu muối, sặt sũ nấu cơm đều là một tay tôi đảm nhiệm. Đôi khi tôi còn phải trông cháu trai. Tôi chỉ có thể dành ra chút ít thời gian làm ba việc. Đại đa số là ngủ ít đi và tranh thủ thời gian đó mà làm. Tôi thường xuyên đọc thầm: lao thân bất toán khổ, tu tâm tối nan quá. Tạm dịch: nhọc thân không tính khổ, tu tâm khó qua nhất. Trích Khổ Kỳ Tâm Trí, Hồng Ngâm. Hai câu pháp này thường thường khi nhân tâm nổi lên, phàn nàn con dâu không hiếu thuận, rằng con dâu nên vì tôi mà chia sẻ một số việc, đúng như những điều sư phụ đã giảng rõ ra. Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận mà tự thấy bất công. Trích Cảnh Giới, Tinh Tấn Yếu Trì. Vì vậy mà bản thân mới sống mệt mỏi và khổ sở. Sư phụ giảng, trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống. Một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta, trong tâm chư vị thấy bất bình, cớ chi đối xử với tôi như vậy. Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia, suy nghĩ thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn thì có động chạm đến vấn đề chuyển hóa nghiệp lực. Do đó chúng ta khi đối xử với trường hợp cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường. Trích bài giảng thứ 4, truyền pháp luân. Khi tôi đọc đến đoạn pháp này, tôi đột nhiên trở nên minh bạch rõ ràng. Sống như một lớp vỏ dày trói buộc chặt chẽ bấy lâu, bỗng chốc được phá vỡ, và trong tâm tôi đã cân bằng. Từ đó, bất kể là bận rộn, mệt mỏi bao nhiêu, tôi đều yêu cầu bản thân không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Tâm tôi tĩnh lại, con sâu cũng thay đổi, trở nên hiếu thuận và chịu khó. Khi nông trại bận rộn, con sâu giúp tôi trồng rau, thỉnh thoảng cùng tôi làm việc trên đồng ruộng. Lúc rảnh rỗi sau mùa vụ, con dâu cũng không cần tôi trông cháu giúp. Con dâu thường nói với tôi rằng, mẹ à, có việc gì mẹ cứ gọi con nhé, con giúp mẹ làm. Điều đáng mừng nhất là, con dâu hiểu rõ chân tướng đại pháp, hết sức ủng hộ tôi tu đại pháp. Tôi một lần nữa thể hội sâu sắc nội hàm lời sư phụ giảng, Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. là một người tu luyện, cần dùng tiêu chuẩn cao, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tự mình làm những gì mình có thể làm. Tôi cố gắng hết sức không làm phiền con dâu. Hầu hết các công việc của gia đình vẫn do tôi làm. Khi tôi mệt vẫn bị văn hóa đảng thao khống và lợi dụng, tâm oán trách con dâu lại nảy sinh. Một lần nọ, tôi nổi giận với chồng. Ông ấy biết rằng tôi đang dương đông kích tây. Ông lớn tiếng của trách tôi. Lúc đó mặt tôi liền nóng bừng, xấu hổ nghĩ mình còn không bằng như người thường. Và rồi nhanh chóng hạ giọng trở lại. Là một đệ tử đại pháp, nhất định phải sĩ pháp vi sư, phân biệt đúng sai, nhận rõ tốt xấu mới có thể tự mình thoát khỏi xiềng xích của phần hóa đảng, mới có thể hòa tan trong pháp, mới có thể tu tốt bản thân, mới có thể chân chính đi trên con đường của thần. Tuần báo Minh Huệ đăng bài, một học viên cao tuổi sống biệt lập vẫn giữ đức tin trong suốt 17 năm bức hại. Đồng tu khác đã viết về vị đồng tu cao niên 88 tuổi này. Ông ấy sống độc lập, không phiền đến con cái, bất cứ việc gì cũng tự làm, các nhu yếu phẩm thiết yếu trong cuộc sống cũng tự lo liệu. Suốt 18 năm tu luyện, ông chưa hề buông lơi, trước giờ đều luôn tín tâm vào sư phụ. Không than phiền cuộc sống, không ham thích điều gì của thế gian con người, cũng không an sật và hưởng thụ. Tôi bị chấn động bởi vị học viên cao tuổi này. Tôi cũng tu 18 năm, vẫn còn phàn nàn cuộc sống. Tôi mới 50 mấy tuổi, vẫn không theo kịp những người hơn 80 tuổi, so sánh thấy mình thật quá nhỏ bé. Tôi bắt đầu triệt để loại bỏ và giải thể những quan niệm biến dị đã hình thành trong văn hóa đảng suốt mười mấy năm qua. Không cần nó, tiêu hủy nó, nhổ trừ tận gốc nó, thực hiện điều này trong từng hành động. Tôi bận rộn mà vui vẻ, cần cù chăm chỉ làm việc, cật khổ đương thành lạc. Sau đó tôi cảm thấy trường không gian của bản thân mình như là bầu trời xanh có thể xuyên thấu qua, có được bầu trời trong xanh bao la, cho phép mình từ trong đó vui sướng bay lên. Tôi bất ngờ có một vụ mùa bội thu. Sau khi làm việc xong, chồng tôi thường chủ động giúp tôi lấy củi, đốt lò sưởi ấm. Cháu trai trở nên rất ngoan, không còn quấn lấy tôi mà quấy giày nữa. Con dâu ngày ngày chủ động giúp tôi lấy củi, còn giúp giặt quần áo, xách nước cho lửa uống, gói bánh nhân đậu, làm các món từ bột mì, nấu ăn, vân vân. Đáng mừng nhất là trong phòng của con dâu cũng có đặt lịch để bàn Minh Huệ, với bưu thiếp có thông điệp Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Khi tôi chuẩn bị đem bưu thiếp tặng cho người làng, con dâu vui vẻ chủ động giúp tôi sắp xếp các tờ giấy, cuốn thành cuộn và buộc chúng bằng sợi len. Con dâu cũng rất ủng hộ các đồng tu đến nhà tôi học Pháp và nói rất chân thành. Vậy nhé, các cô chú học nhé, cháu và con trai không làm phiền ạ. Mọi người ở đây giúp đỡ bà nội để toàn thân thể bà đều được khỏe mạnh. Mỗi khi tôi bận việc chứng thực đại pháp, chồng và con dâu đều chủ động giúp tôi gánh vác việc nhà, việc đồng áng giảm bớt gánh nặng. Hạnh phúc đã trở lại với nông trại của chúng tôi. Bài chia sẻ thứ 3. Đừng để văn hóa đảng ngăn trở con đường chúng ta trở về nhà, nhận thức cảnh giới người tốt trong văn hóa truyền thống. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Ghi chú của ban biên tập. Trong cuộc đời của một con người, ở trong môi trường tại Đại Lục suốt một thời gian dài, vật chất của văn hóa đảng sẽ càng ngày càng thẩm thấu vào trường không gian của chúng ta. Nếu cứ chìm đắm mãi trong trường văn hóa đảng tràn ngập khắp nơi đó, sẽ bị vật chất của văn hóa đảng khống chế một cách vô thức. Chỉ có người tu luyện dùng đại pháp kiên định, chân chính và không ngừng nghỉ nhắm thẳng vào thanh tẩy và bài xích văn hóa đảng mới có thể nhảy thoát khỏi thùng thuốc nhuộm văn hóa đảng. 1. Văn hóa đảng tràn ngập khắp nơi, hủy người hại mình. Trong cuốn Giải thể văn hóa đảng có viết, tại Trung Quốc, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa đủ để làm cho một cá nhân không cách nào có thể tiếp tục tồn tại trong xã hội. Phần chu tụng trong kinh thi có viết, duy thiên chi mệnh, vu mục bất sĩ, thượng thiên đích mệnh lệnh, vĩnh viễn thị phi thường địa nghiêm túc, nghĩa là giữ gìn mệnh số theo trời, cung kính không ngừng. Mệnh lệnh của thiên thượng vĩnh viễn là nghiêm túc phi thường. Tại Trung Quốc cổ đại, thần linh thường dùng hình thức xưng danh hoặc ngay cả không có danh xưng, ẩn tàng phía sau thiên. Người Trung Quốc kiên định tin tưởng rằng đạo đức và phán quyết cuối cùng của đời sống thế tục, không nghi ngờ gì nữa, ắt là thần. Trong sách Quản Tử viết, lễ nghĩa liêm sỉ, quốc gia phải duy trì được bốn đức tính này. Bốn đức tính này mà không được duy trì thì đất nước rơi vào họa diệt vong. Trung Cộng đắm chìm trong vũ lực và tiền bạc, không đếm xỉa gì đến tác dụng lâu dài của đạo đức nhân tâm đối với việc trị quốc. Đối mặt với biểu hiện cực kỳ phức tạp của nhân tính độc ác của con người trong xã hội Trung Cộng ngày nay, nó căn bản là không thể cứu chữa được nữa. Nếu như nói đến lịch sử xưa nay, kẻ thù bên ngoài xâm lấn từng khiến cho dân tộc Trung Hoa phải đối diện với nguy cơ diệt chủng, mất nước, thì ngày hôm nay, Trung Cộng đã tạo nên những con người với nhân tâm không thể khống chế được nữa, khiến cho dân tộc Trung Hoa đối diện với nguy cơ còn đáng sợ hơn mà trước đây chưa từng có. Người Trung Quốc tôn sùng Trung Dung. Trung Dung tuyệt đối không phải là nửa vời, đầu trơn, hai bên trái phải khâu viền, hai mặt, theo giải thích của Trung Cộng, mà nghĩa gốc của nó là thường thủ trong đạo, nghĩa là thường giữ mình ở trong đạo, tức là thuận theo thiên mệnh, không được ra rời dù chỉ một lát. Trong đó còn bao hàm cả phương thức học tập, bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi, nghĩa là học cho nhiều, hỏi cho sâu, suy nghĩ cẩn trọng, phân biệt cho rõ và dốc lòng thực hiện. Xử lý tốt mối quan hệ, quân thần, phụ tử, phu phụ, côn đệ, anh em, bằng hữu, đạt đến trí đức, hoàn toàn là đạo tu thân trị quốc. Còn Trung Cộng lại hoàn toàn bẻ cong nghĩa vốn có của Trung Dung thành những người hoài nghi vì bảo hộ bản thân mình mà vứt bỏ nguyên tắc. Xem xong cuốn Giải thể văn hóa đảng mới biết có rất nhiều tâm chúng ta không ý thức được đều là tư duy văn hóa đảng. Những người trưởng thành trong xã hội tà đảng nói chuyện cứng nhắc. Tôi phát hiện tư tưởng và hành vi dưới đây đều mang nội hàm văn hóa đảng rất mạnh, đều là những thứ mà người tu luyện chúng ta cần thu bỏ. Đố kỵ, háo sắc, tranh đấu, chỉ trích, oán hận, nóng nảy, không tu khẩu, đàm luận sau lưng người khác, sinh chuyện thị phi, trách móc lẫn nhau, tâm phòng bị, gặp chuyện không biết suy nghĩ cho người khác, ích kỷ, tham lam, độc ác, nói dối, nói phóng đại, nói lời không chân thành, sợ đắc tội với người khác, giả dối, che đậy, xảo hoạt, tâng bốc, nói chuyện lòng vòng để bảo hộ bản thân, tự cao tự đại, làm việc cực đoan, ngụy biện, tranh ngôn đoạt lý, hiển thị, coi thường người khác, chứng thực bản thân, cao ngạo tự mãn, chi ly tính toán, không đủ khoan dung, đề cao bản thân, hạ thấp người khác, khúm núm bợ đỡ, tâm sợ hãi, nghi tâm, bốc đồng, màu mè không thực tâm, lôi thôi, lếch thếch. Văn hóa đảng can nhiễu con người hướng nội tìm mà lại hướng ngoại tìm một cách nghiêm trọng, mắt lúc nào cũng nhìn thấy người khác không tốt, dù có miễn cưỡng hướng nội tìm cũng chỉ qua loa đại khái, không tìm được thực chất của vấn đề, khiến bản thân suốt thời gian dài vẫn cứ ở mãi tại một tầng thứ, khó có thể đột phá và đề cao, còn cho rằng bản thân mình là người như vậy, còn cho rằng bản thân mình chính là lối nghĩ như vậy, vô tình coi thứ văn hóa đảng mà cựu thế lực cưỡng chế vào là bản thân mình. Vậy thì cựu thế lực chính là sẽ làm trầm trọng thêm chấp trước trong đầu óc bạn, từ đó đạt được mục đích khống chế bạn, dụng tâm cực kỳ hiểm ác, mục đích của nó chính là kéo đệ tử Đại Pháp rớt xuống. Sư phụ giảng, đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm. Nhận thức không ra thì làm sao buông bỏ, đặc biệt là hoàn cảnh kia ở Trung Quốc. Tà đảng đã hủy đi văn minh truyền thống Trung Quốc, làm ra một bộ những thứ toàn là những gì của tà đảng, cái gọi là văn hóa đảng. Dùng phương thức tư duy mà chúng lập ra ấy sẽ khó nhận thức chân lý vũ trụ, thậm chí không nhận thức ra được rằng những tư tưởng hành vi bất lương kia là đối lập với những giá trị phổ biến của thế gian. Rất nhiều tư tưởng bất lương mà không nhận thức ra nổi thì làm sao đây? chỉ có chiều theo đại pháp mà làm, trích sàng pháp vào ngày 20 năm truyền pháp. Trong bài chia sẻ, tôi nhìn thấy một trận đại chiến sắp xảy ra ở một không gian khác cũng nhắc tới việc nếu không tống khứ văn hóa đảng thì cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, khi chính pháp kết thúc, tất cả những người mang theo tư duy và hành vi văn hóa đảng, bao gồm cả các đồng tu của chúng ta, sẽ có một tầng thân thể cùng bị tiêu hủy với con sông đỏ. Mà điều sư phụ muốn chúng ta mang theo chính là toàn bộ thân thể đã tu thành. Sư phụ khai ngộ cho tôi, hiện giờ có rất nhiều đồng tu mắc nghiệp bệnh, bị bắt giam, thậm chí có những đồng tu tuổi còn trẻ đã bị hốt đi bộ da người. Hầu như đều vì ba chủng nhân tâm là tâm an dật, tâm sắc dục, văn hóa đảng là ba cái cớ lớn mà cựu thế lực bức hại đệ tử đại pháp vào thời khắc cuối cùng. Xem ra làm thế nào để tu bỏ văn hóa đảng cũng đã trở thành một vấn đề bức thiết ngay trước mắt. Văn hóa thần truyền Trung Hoa lâu đời sâu sắc, bác đại tinh thâm, bậc thánh hiền quân tử cổ nhân đều coi tề gia trị quốc là chí hướng, lòng dạ bao la, mang theo phẩm chất đạo đức tốt đẹp, khiêm nhường tận hiếu, duy hộ sự tôn nghiêm của đạo làm thầy, tôn sùng văn hóa nho giáo, thích giáo, đạo giáo và tư tưởng trung dung, hòa hợp với đạo cứu rỗi thiên hạ, kiên định tiếng thơm để đời. Cổ nhân đa phần khi thất trí thì tu thân dưỡng tính, khi đắc ý thì mang phúc lành cho thiên hạ, có tinh thần trách nhiệm sâu sắc với vạn vật trong trời đất, luân thường đạo lý. Hơn nữa, trải qua mấy nghìn năm lịch sử lắng đọng trong tư tưởng văn hóa Trung Hoa đã ấp ủ những nội hàm tinh túy của sự thuần hậu chất phác. Trong 60 năm ầm ĩ tuyên truyền triết lý đấu tranh của văn hóa đảng sớm đã không còn tồn tại, thay thế nó là văn hóa đảng hận thù tranh đấu, nông nổi cực đoan. Trong cuốn Giải thề văn hóa đảng viết, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tài vật. Nghĩa là trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Hai quẻ mở đầu trong kinh dịch xuất phát điểm là thái độ của người Trung Quốc đối với thiên địa. Quân tử thuận theo thiên đạo mà hành thì mới có thể tự cường không mệt mỏi, dùng đạo đức nhu thuận mà thâm hậu để chứa vạn vật. Đối với con người mà giảng, thanh khẩn, hài hòa, đặt mình vào vị trí người khác, mở rộng sự tôn kính đối với người già và tình thương yêu che chở với con cái trong nhà, tới tất cả người nhà và trẻ nhỏ. Tức là điều gọi là giảng tín tu mục, nghĩa là trọng điều tín, chăm lo sự hòa mục. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu, nghĩa là hiếu thuận với cha mẹ mình thế nào thì cũng hiếu thuận với cha mẹ người khác thế ấy. Yêu thương con cái mình thế nào thì cũng yêu thương con cái người khác thế ấy. Tam tài, thiên địa nhân đã định, gốc rễ của quan niệm truyền thống cũng đã được đặt định. Tuần báo Minh Huệ cũng từng đăng một bài chia sẻ, một đồng tu vừa chọn rau vừa giảng chân tướng cho chủ hàng, bị chủ hàng trách móc rằng, chị đừng nói nữa. Ngoài miệng thì toàn nói những lời dễ nghe, làm việc thì ngược hẳn lại. Chị xem chị mua rau chuyên chọn rau ngon, trông to, trông tươi. Mọi người mà đều làm như chị, thì những thứ rau xấu, rau nhỏ, có nám thì bán cho ai? Những lời này quả thực khiến con người phải xấu hổ. Còn có một đồng tu cao tuổi, mua gạo trong siêu thị. Nhìn thấy túi của siêu thị chắc chắn lại bền, liền tiện tay lấy thêm vài cái. Do tâm lý căng thẳng nên sau khi thanh toán đã đẩy luôn cả xe của siêu thị về nhà. Kết quả sau khi siêu thị phát hiện, bị phạt 50 tệ. Ngôn hành bất nhất, trong đầu óc toàn là tự tư tự lợi, giành lợi tình thân, lợi ích vật chất thì hiệu quả cứu người sao tốt được đây. Vậy thì, chân thiện nhẫn của chúng ta thể hiện ở đâu, không thu bỏ nhân tâm thì đâu thể có tâm từ bi được đây. Ngoài ra, sự thiếu hụt về tu dưỡng đạo đức của cá nhân chúng ta sẽ khiến văn hóa đảng mà tà đảng nhồi nhét mấy chục năm sẽ tùy ý chi phối ngôn ngữ cử chỉ của chúng ta. Ba việc đều đang làm, nhưng lại đề cao rất chậm. Văn hóa đảng không tu bỏ sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh. Ngôn ngữ và cử chỉ của rất nhiều đồng tu chúng ta đều bị tư tưởng của văn hóa đảng khống chế, thậm chí nhiều khi bản thân chúng ta không ý thức được, chính là phải nhanh chóng dùng văn hóa truyền thống, thay thế tư duy văn hóa đảng là một người quân tử chân chính. 2. Thanh trừ văn hóa đảng của bản thân trong từng ý, từng niệm, nhận thức cảnh giới người tốt trong văn hóa truyền thống. Khổng Tử gây dựng cho con cháu hậu thế tấm gương về người quân tử, trở thành mục tiêu được hướng tới, được tôn sùng trong kiếp nhân sinh của biết bao người qua các thời đại. Trong lịch sử có vô số nhân sĩ trí sĩ, chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, giữ gìn đạo nghĩa tiết tháo, không mệt mỏi trên con đường theo đuổi lý tưởng của nhân cách. Ý chí của quân tử không chỉ là sự dũng cảm không sợ hãi trước bất cứ điều gì, mà còn phải có ý chí gánh vác trọng trách. Khả dĩ thác lục xích chi cô, khả dĩ ký bách lý chi mệnh, lâm đại tiết nhi bất khả đoạt giã, nghĩa là có thể phò trợ ấu chúa, có thể lo việc triều chính, lo lắng an nguy quốc gia mà tâm không bị dao động. Cổ nhân dành trọn thời gian tinh lực cả một đời tầm tiên học đạo, chịu khổ tu hành, thậm chí chiêu phan đạo tịch khả tử, nghĩa là buổi sớm nghe đạo, buổi tối có chết cũng cam lòng. Nếu đệ tử đại pháp chúng ta đều kiên trì, kiên định niềm tin mấy chục năm như một, thì sao có chuyện vài triệu đệ tử đại pháp bị rớt xuống vì an giật, trễ nải, mê mờ, buông lơi đây? Nếu trong tính cách phẩm chất của chúng ta có nhiều hơn một chút văn hóa truyền thống, thì văn hóa đảng trong đầu óc chúng ta sẽ bị diệt trừ, cũng rất hữu ích cho các đồng tu đồng hóa với đại pháp. Chúng ta thường nói trợ sư chính pháp xá xì phải xuống bể khổ, nhưng chỉ hô khẩu hiệu thì không đủ. Chúng ta có thể đối chiếu lại một chút những phẩm chất đạo đức ưu tú của các bậc hiền nhân trí sĩ, xem chúng ta có được bao nhiêu. Nếu chúng ta đều có những phẩm chất cao quý này, vậy thì dù cho núi cao biển rộng, dù cho trách nhiệm nặng nề, đường xá xa xôi, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đều kiên trì đến cùng. Không sợ nguy hiểm mà kiên định bước tiếp, sẽ không do dự tiến thẳng trên con đường theo đuổi chân lý đại đạo, vĩnh viễn không trễ nải. 1. Chính trực không A-dua, quân tử lập thân xử thế, không được thấy lợi mà quên nghĩa, A-dua nịnh bợ, tự cho mình là đúng, gian lận dối trá, vui mừng khi thấy người gặp nạn, góp gió thành bão, phụ họa vuốt đuôi. Phải có nhân cách cao thượng như nói năng hành động cẩn trọng, ước thúc bản thân để hành vi phù hợp lễ nghĩa, mắc sai lầm phải biết sửa, có tấm lòng trung hậu tự tại, khoan dung nhân nghĩa, thành thực giữ chữ tín, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, phải có những phẩm chất cao quý như chân thành cung kính, khiêm nhường tự kiềm điểm bản thân, thấu hiểu giữ chữ tín, thực sự cầu thị, trong ngoài như một. Chỉ khi không ngừng đề cao cảnh giới đạo đức mới có thể trở thành tấm gương chính nhân quân tử, lấy đức cảm hóa bách tính. 2. Ngẩng cao đầu giữa tuyết sương buổi sớm mai, giữa cõi nhân gian huyên náo, có thể siêu xuất khỏi thế gian, xem nhẹ danh lợi, chí hướng cao rộng, thong song vui với đạo, theo đuổi tinh thần tín ngưỡng, vứt bỏ ham muốn sục vọng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khí tiết cũng không dao động, chí hướng không chuyển, tín tâm không đổi, tôn sùng chân lý đại đạo. Người quân tử nên có những khí chất thoát tục như lịch sự nho nhã, trang trọng không kiểu cách, tôn trọng và yêu mến bản thân, tĩnh tâm kiềm điểm bản thân, càng cần phải có tinh thần dám xông pha, tích cực cầu tiến, kiên trì thường hằng, kiên cường bất khuất, kiên gan bền trí. Chỉ khi cần cù trầm ổn, lấy khổ làm vui, vô tư vô úy mới có thể thành tựu kiên định bản sắc chân ngã, mới có được phong thái điềm tĩnh an nhiên của người quân tử. 3. Thần thánh thanh cao. Bậc quân tử khi đối nhân xử thế không được dùng lời hay để gạt lấy niềm tin của mọi người, tâng bốc lẫn nhau, phóng đại sự thật, ác khẩu hà khắc, nịnh bợ lấy lòng người khác. Không được đề cao bản thân, hiển thị khoa trương, kiêu ngạo tự mãn, coi mình cao minh hơn người khác, càng không được lười nhác qua loa, làm việc quá khích, tùy tiện phóng túng, nói năng khinh suất ngạo mạn, sinh chuyện thị phi, phải giữ được khí tiết của bản thân, phong thái trang nghiêm, phóng khoáng lịch thiệp, mắt không liếc ngang, tâm không tạp niệm, thần sắc ôn hòa, có phong thái quân tử nghiêm trang sinh ra trong bùn nhơ mà không bị vấy bẩn, phải có tấm gương đạo đức kiên định vào chân lý và nhân cách khí tiết kiên định vào niềm tin. Mặc dù thân tại cõi hồng trần, nhưng tâm lại ở trong đạo. Bậc quân tử dù xuất thân trong môi trường vẩn đục, nhưng không hòa theo dòng nước đục, chính trực không tùy tiện, bao dung quảng đại, có khí chất đạo đức cao đẹp và cốt cách siêu phàm thoát tục, khiến người khác phải kính trọng và có sức mạnh cảm hóa chúng sinh. 4. Bậc quân tử thanh liêm, chính trực không mưu cầu danh lợi, tự cao tự đại, bỡ đỡ phỉnh nịnh trong trường danh lợi, có phẩm chất ưu tú như điềm tĩnh tao nhã, thanh bần vui với đạo, khiêm nhường cung kính lý tính, thuận theo điều thiện, còn phải điềm tĩnh lý trí, vô cùng điềm tĩnh, phải ôm giữ chí hướng, nhìn xa trông rộng, suy sâu xét rộng, là tấm gương đạo đức cần cù, tu dưỡng ý chí, giản dị tu dưỡng đạo đức, dù giàu nghèo hay sang hèn, phình nhục, thành bại, bất kể lúc nào cũng đều có thể làm được chuyên tâm học hỏi, chăm học năng ngẫm, tự thấy mình chưa hoàn thiện, lúc ăn no biết lo bữa đói, có trí huệ cao xa và tấm lòng quảng đại, không màng vinh hoa phú quý, không chuộng vàng ngọc phú quý, không cầu báo đáp, không lo không sợ, phải theo đuổi phẩm chất đạo đức cao thượng và có nhân cách tiết tháo độc lập, thanh cao khoáng đạt. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.